Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Tối nay thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng đại lễ Phật đản tại chùa Quán Sứ và chùa Bà Đá.
Hà Nội, 651 học sinh được tuyển thẳng lớp 10 năm học 2023-2024.
40.000 người Việt tử vong có liên quan đến khói thuốc.
Phần tin thế giới có những thông tin: Trung Quốc phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F từ trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền mang theo tàu vũ trụ Thần Châu 16.
Hàn Quốc diễn tập phòng thủ các đảo khu vực biên giới phía Tây.
9 người bị thương trong một vụ xả súng gần bãi biển Hollywood, Mỹ. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và tháng hành động vì trẻ em năm 2023, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, kiểm tra công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em tại trường phổ thông dân lập Hermann Jönemüller và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Đây là hai cơ sở chăm sóc, giáo dục trẻ em thiệt thòi thành phố Hà Nội. Sau khi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học, thư viện, khu vui chơi, dành thời gian trò chuyện thân mật với thầy và trò hai trường, Thủ tướng nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Và cho biết, những năm vừa qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn và lành mạnh. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo hai nhà trường trong suốt thời gian vừa qua vì trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời mong các học sinh tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục và sự yêu thương của cả xã hội. Theo Thủ tướng, trong giai đoạn phát triển mới đặt ra cho công tác về trẻ em nói chung, giáo dục trẻ khuyết tật nói riêng nhiều khó khăn, thách thức mới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các bộ ngành chính quyền các cấp phải tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em nói chung, giáo dục trẻ em khuyết tật nói riêng, tập trung giải quyết có hiệu quả tình trạng thiếu cơ sở giáo dục, tình trạng thiếu giáo viên, hiện tượng giáo viên có những hành vi không đúng mực, nạn bạo hành trẻ em, bạo lực học đường, phân biệt đối xử, tình trạng thiếu nơi vui chơi, giải trí, an toàn, bổ ích. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh triển khai chính sách về người khuyết tật, trong đó có trẻ em khuyết tật, học sinh khuyết tật, tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, tuyên truyền, giáo dục, kêu gọi tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cộng đồng, những nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ cao chịu tổn thương, để ngày càng ít đi và không còn những trường hợp đáng tiếc, đau lòng xảy ra. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao hơn 200 suất học bổng tặng các học sinh có hoàn cảnh của hai nhà trường.
Chiều nay, tiếp tục chương trình của ngày làm việc thứ 8, kỳ họp thứ 5, Quốc hội tiến hành thảo luận tổ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Các đại biểu nhận định các chính sách mới cần mang tính đột phá mạnh mẽ, vượt trội về chính sách, song cũng cần khả thi, phù hợp thực tiễn.
Đồng ý với việc ban hành nghị quyết mới về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Bùi Hoài Sơn, đoàn Hà Nội cho rằng việc giải quyết các điểm nghẽn của thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp cho Hà Nội hoàn thiện luật thủ đô. Lấy ví dụ trong lĩnh vực giáo dục, đại biểu Bùi Hoài Sơn cho biết:
trong quy hoạch của chúng ta không có quy hoạch trường liên cấp, mà chúng ta chỉ quy hoạch trường tiểu học này, trường trung học cơ sở này, trường trung học phổ thông. Nhưng mà bây giờ cái mô hình trường liên cấp ấy thì nó lại rất là phổ biến. Vì thế nên là chắc là chúng ta phải có cái thay đổi quy định để cho cái việc có cái quy hoạch đất cho cái trường liên cấp, tránh cái tình trạng là quy hoạch đất cho trường tiểu học này, cho trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, rồi cuối cùng xây dựng trường liên cấp là lại phải sửa cái quy hoạch. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ở trong giáo dục ấy là theo quy định ấy thì các cái trường ấy là không được quá 3 tầng. Đấy, tuy nhiên thì cái vấn đề này cả Hà Nội lẫn thành phố Hồ Chí Minh ấy, là nếu mà chúng ta không được nâng tầng ấy thì nó sẽ gây ra cái quá tải, là chúng ta sẽ hạn chế số lớp và chúng ta sẽ phải mở thêm trường. Và như thế thì nó sẽ gây ra rất nhiều khó khăn.
Theo các đại biểu, trong lĩnh vực văn hóa, luật điện ảnh khuyến khích việc làm phim với người nước ngoài. Tuy nhiên, những cản trở trong các luật khác khiến các nhà làm phim tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đang gặp nhiều khó khăn. Hiện nay các thủ tục rườm rà, nhiêu khê tại các hợp đồng đang khiến việc phát triển điện ảnh gặp nhiều cản trở. Nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh là một đại đô thị năng động, sáng tạo nên cần có một cơ chế chính sách đặc thù riêng để đột phá phát triển, đại biểu Hoàng Văn Cường đoàn Hà Nội cho rằng những cơ chế chính sách trong luật được áp dụng sẽ phát huy vai trò đầu tàu đi trước của Thành phố Hồ Chí Minh để nhân rộng ra cả nước. Đề cập đến mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông TOD, đại biểu Hoàng Văn Cường cho biết.
Thế chúng ta cứ nhìn thấy thế này, có rất nhiều những cái tuyến giao thông chúng ta đầu tư xong, nhưng mà chúng ta không phát triển được các đô thị mà theo đúng hướng tuyến này, thì dẫn đến cái chuyện là gì? Bỏ tiền mà làm giao thông rất lớn, nhưng mà đô thị phát triển lại nhếch nhác, chẳng nói đâu xa Hà Nội thôi. Chúng ta mở từ đường ra, bỏ tiền ra, mở cái tuyến đường, cái Kim Liên, Ô Chợ Dừa, mà sang nào nào, rất nhiều tiền. Thế nhưng mà vì là chúng ta định hướng giao thông đấy, nhưng mà đô thị chúng ta lại không xử lý được. Thế nên là xung quanh nó vẫn không giải quyết được là tạo nên cảnh quan và tạo nên cái đô thị hiện đại, không có. Thế thì bây giờ nếu như những cái tuyến giao thông của chúng ta đầu tư xây dựng, đồng thời đi khai quật theo đó là chúng ta sẽ cho phép đầu tư phát triển các đô thị nó đồng bộ, thì khi đấy sẽ tạo lên một cái hệ thống là đô thị hiện đại ngay.
Về các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, trong luật tại điều 4 quy định có 5 loại hình dự án được đầu tư theo hình thức PPP như giao thông vận tải, lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp nhà nước độc quyền theo quy định của luật điện lực, thủy lợi, cung cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải, y tế, giáo dục đào tạo và hạ tầng công nghệ thông tin. Đại biểu đề nghị nên xem xét đưa thêm lĩnh vực khoa học công nghệ trong danh mục dự án này. Cơ bản đồng tình với quy định về các dự án BOT, đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
Trong này thì cũng đề nghị nghiên cứu thêm, thì nó có hai cái cách thức. Một là chúng ta làm rõ thêm những các cái điều kiện thủ tục để thực hiện, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước cũng như là người dân và chủ đầu tư, và cũng cần phải tính toán kỹ phương án tài chính hoặc cơ chế chính sách kèm theo để đảm bảo hài hòa và hợp lý trong cái quá trình tổ chức triển khai.
Theo các đại biểu, đây là nghị quyết thí điểm, chính vì vậy cần phải có sự lường trước vấn đề tổ chức bộ máy, có tính toán một cách cụ thể để khi hết thời hạn thí điểm, việc vận hành tổ chức bộ máy phải có sự tiếp nối, vận hành trơn tru. Cùng với đó, các chính sách mới cần mang tính đột phá mạnh mẽ, vượt trội về chính sách, song cũng cần khả thi, phù hợp thực tiễn, có trọng tâm, tránh giàn trải. Cơ chế đột phá cần đi đôi với năng lực thực hiện, khả năng quản lý điều hành, kiểm soát, đảm bảo tính minh bạch, tránh lợi dụng chính sách gây thất thoát lãng phí. Phải thực sự mang tính lan tỏa, tác động sâu rộng không chỉ đối với Thành phố Hồ Chí Minh mà cần mang lại hiệu ứng tích cực đối với vùng miền và cả đất nước. Đi đôi với việc tăng cường phân cấp phân quyền cần đề cao trách nhiệm, song cũng rất cần có cơ chế bảo vệ, khuyến khích người nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch năm 2567, dương lịch năm 2023, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến thăm và chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Hòa thượng Thích Thành Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể các vị chư tôn đức tăng ni cùng đồng bào Phật tử trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản an lành, vui tươi và hạnh phúc. Thông tin đến Hòa thượng Thích Thành Nhiễu cùng các chư tăng đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong thời gian vừa qua. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cộng đồng các vị chức sắc Phật giáo, tăng ni và Phật tử trong toàn thành phố. Bí thư Thành ủy đề nghị Giáo hội tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, đóng góp cùng nhân dân cả nước nói chung và nhân dân thủ đô xây dựng đất nước phồn vinh, phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tại chùa Bà Đá. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị chư tôn đức, tăng ni cùng đồng bào Phật tử thủ đô đón mùa Phật đản vui tươi, an lành, hạnh phúc. Bí thư Thành ủy trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các tăng ni và Phật tử đối với sự phát triển của thủ đô, nhất là trong các hoạt động từ thiện, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội với quan điểm dân là gốc, vận động nhân dân tạo đồng thuận xã hội vì sự phát triển chung của thủ đô và đất nước.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định 20 năm vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có nhiều đóng góp quan trọng tạo nên những thành tựu và kết quả nổi bật của thủ đô. Thường trực Thành ủy đề nghị thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của toàn Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục chủ động làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên nhằm phát huy vai trò, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Phát huy sự năng động, sáng tạo của Ban công tác Mặt trận trong việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội sát với tình hình thực tế của cộng đồng dân cư, rút ngắn phần lễ, tăng phần hội, bảo đảm vừa trang trọng, trang nghiêm, vừa vui tươi, phấn khởi, gần gũi, gắn bó trong nhân dân. Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô.
Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì giao ban Ban chỉ đạo triển khai đầu tư cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá các sở ngành, quận huyện đã vào cuộc rất tích cực, tập trung tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắc, tiến độ các dự án cơ bản bảo đảm theo yêu cầu kế hoạch của Ban chỉ đạo. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở ngành địa phương ra soát kết quả, nhất là về số liệu, các tồn tại hạn chế khó khăn, vướng mắc để đưa ra các giải pháp khắc phục, trong đó chú trọng ngay từ khâu phê duyệt chủ trương đầu tư, đấu thầu, thi công, các địa phương phải bố trí nguồn vốn đối ứng, bảo đảm kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, giao các ban Hội đồng Nhân dân thành phố theo dõi, giám sát tiến độ triển khai của địa phương.
Chiều nay, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Hoàng Mai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàng Mai đã tổ chức hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi cụm thi đua số 1 thành phố Hà Nội năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tới dự và tặng hoa chúc mừng các đơn vị. Hội thi là dịp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận nói chung và trưởng ban công tác mặt trận nói riêng, qua đó bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ mặt trận cơ sở giao lưu, học tập kinh nghiệm về những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 6 thí sinh tiêu biểu đại diện cho 6 quận là Hoàng Mai, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Long Biên đã tranh tài ở các nội dung thi. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh đến từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên, trao giải nhì cho quận Hoàng Mai và 4 giải ba cho các đội còn lại.
Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 101 triển khai thực hiện giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ 6 năm 2023. Giải do Ban tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan thực hiện, cơ quan thường trực là Hội Nhà báo Hà Nội tham mưu xây dựng quy chế chấm giải, thành lập hội đồng chấm giải các vòng sơ khảo, trung khảo. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 6 tháng 12 năm 2023, tổ chức chấm vòng sơ khảo từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2023, tổ chức chấm vòng trung khảo từ ngày 23 tháng 12 năm 2023 đến ngày 9 tháng 1 năm 2024.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê cho biết, 5 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 88.000 doanh nghiệp, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. bình quân một tháng có 17,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, có 55,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước. 25,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,1%. 7,3 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,5%.
Sáng nay ngày 30 tháng 5, giá vàng trong nước giảm nhẹ, tuột khỏi mốc 67 triệu đồng một lượng, xuống mức thấp nhất hơn một tháng. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 66,35 triệu đồng một lượng mua vào, 66,95 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 50.000 đồng một lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức 66,42 triệu đồng một lượng mua vào, 66,98 triệu đồng một lượng bán ra, chênh lệch giữa giá mua và bán phổ biến ở mức 560.000 và 600.000 đồng đến 600.000 đồng một lượng, mức giá như hiện nay thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 4.
Hôm nay tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra lễ phát động Ngày hội STEM quốc gia lần thứ 9, Vietnam STEM Festival 2023. Ngày hội STEM quốc gia kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống, nâng cao năng lực nghiên cứu, tăng cường giáo dục những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với những yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây cũng là cơ hội để các nhà quản lý khoa học và công nghệ giáo dục và đào tạo, nhà nghiên cứu, nhà trường, giáo viên và các bạn học sinh sinh viên tiếp cận phương pháp dạy và học tiên tiến, hướng tới phát triển toàn diện kiến thức khoa học và kỹ năng, góp phần tạo nguồn nhân lực đủ trình độ tiếp cận của cách mạng công nghiệp 4.0.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công nhận 651 học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024. Trong số này có 105 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, 391 học sinh khuyết tật, 154 học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế về văn hóa, thi khoa học kỹ thuật, văn nghệ, thể dục thể thao và một học sinh dân tộc ít người. Theo quy định, những học sinh được tuyển thẳng phải hoàn thành thủ tục nhập học tại trường trung học phổ thông đăng ký tuyển từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7. Học sinh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 7. Trường hợp học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng mà không có nguyện vọng tuyển thẳng thì phải tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024 vào ngày 10 và ngày 11 tháng 6.
Hôm nay, Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của tuổi trẻ thủ đô bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2023 với phương châm an toàn, hiệu quả, sáng tạo, tập trung, bền vững. Tại lễ ra quân, Thành đoàn Hà Nội ra mắt 10 đội hình tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNEID, hiến máu tình nguyện Happy Day với gần 1.000 sinh viên đăng ký hiến máu, tổ chức hội thảo thương mại hóa các công nghệ cốt lõi, ứng dụng chuyển đổi số vào lĩnh vực thương mại điện tử và bán lẻ. Cũng tại lễ ra quân, Thành đoàn Hà Nội đã tặng bằng khen cho 19 mô hình, 18 đơn vị tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2023.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Xin được chuyển sang những thông tin về y tế. Thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa cho biết khoa cấp cứu của bệnh viện đã cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân bị nhồi máu não giờ thứ nhất. Cụ thể, bệnh nhân sinh năm 1968, trú tại Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, vào viện trong tình trạng liệt hoàn toàn 1/2 người phải, không nói được, méo miệng, huyết áp 180/100. Bệnh nhân đã được chụp CT sọ não, được chẩn đoán nhồi máu não cấp giờ thứ nhất. Sau khi được đánh giá toàn diện, bệnh nhân được các bác sĩ khoa cấp cứu chỉ định sử dụng thuốc tiêu huyết khối đường tĩnh mạch, tiêu sợi huyết và kiểm soát huyết áp đường máu. Sau khoảng 1 giờ, bệnh nhân cải thiện tình trạng, chân tay đã cử động được. Một ngày sau đó, bệnh nhân có thể vận động được, đi lại được, nói chuyện bình thường, gần như không để lại di chứng.
Tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, tại đơn vị bỏng khoa chỉnh hình của bệnh viện vừa tiếp nhận 3 trẻ từ 2 đến 3 tuổi bị bỏng nặng và hoại tử da do bàn tay chà sát mạnh mài vào dây cura của máy chạy bộ tại nhà. Trong 3 trẻ này, có 2 trẻ ở Hà Nội và Nghệ An bị bỏng bàn tay độ 3, có dấu hiệu nhiễm trùng. May mắn, hai trẻ này được cấp cứu kịp thời nên tình hình sức khỏe đã ổn định. Trường hợp còn lại là bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị bỏng nặng nhất. Kết quả sau hơn 2 tuần điều trị, tình trạng vết thương bỏng của bé đã cải thiện và lành dần. Từ những trường hợp nêu trên, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phùng Công Sáng, phụ trách đơn vị bỏng, phó trưởng khoa chỉnh hình Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, máy chạy bộ tiềm ẩn nguy cơ gây ra những tổn thương cho trẻ em như chảy xước, bỏng, tổn thương lột da, dập nát gân cơ, gãy xương. Do đó, khi dùng máy chạy bộ, các gia đình nên đặt máy ở nơi an toàn để hạn chế trẻ đến gần, đặc biệt với trẻ nhỏ.
Thưa quý vị, có lẽ không có sản phẩm nào như thuốc lá. Trên mỗi thân bao bì, nhà sản xuất lại phải tự in chính câu, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, dù đã truyền thông rất nhiều, nhưng tỷ lệ người hút thuốc lá ở Việt Nam vẫn ở mức cao. Hàng năm vẫn có 40.000 người Việt tử vong có liên quan đến khói thuốc. Vậy nhưng thực tế nhiều người vẫn chưa hình dung được cụ thể tác hại của thuốc lá. Chỉ đến khi liên tiếp những ca tử vong gần đây như ngừng tim vì hút thuốc nhiều năm hay những hình ảnh gây sốc như lá phổi đen như than được đăng tải thì nhiều người mới thật sự giật mình.
Bệnh nhân Bùi Văn Hùng, 33 tuổi, ở Ninh Bình đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện ca. Bệnh nhân phát hiện ung thư phổi sau nhiều năm hút thuốc lá. Bệnh nhân đến khám tại bệnh viện ca khi thấy triệu chứng tức ngực, khó thở, người mệt mỏi và được có bác sĩ cho biết có u ác ở phổi.
Cái thời điểm tôi hút nhiều nhất là thuốc lá đó, thì chắc một ngày cũng phải một bao rưỡi đến hai bao. Và tôi bỏ hẳn là khi mà tôi phát hiện ra bệnh. Và các bác sĩ có nói nghi ngờ là do, một là do thuốc lá tôi hút lâu, hai là cũng có thể do thuốc lá điện tử. Nên là tôi cũng chỉ muốn nói với các bạn trẻ rằng hãy tránh xa thuốc lá. Và đặc biệt là ai mà đang hút thuốc lá mà muốn bỏ là bỏ luôn, chứ đừng có sử dụng qua thuốc lá điện tử nữa.
Cùng phòng bệnh với bệnh nhân Bùi Văn Hùng, bệnh nhân Long Xuân Hiền, 60 tuổi, quê tại Lạng Sơn, phát hiện hai khối u ở phổi từ năm 2000, hiện bệnh di căn xương, bệnh nhân chia sẻ.
Sau ra trường là tiếp tục hút thuốc gói, nhất là làm đêm thì hầu như là đêm hút cả đêm, từ buổi tối 7 giờ tối đến 5 giờ sáng có hôm hút gần 3 bao.
Tại khoa phẫu thuật lồng ngực bệnh viện ca, đa phần các bệnh ung thư phổi khi điều tra dịch tễ đều có tiền sử hút thuốc nhiều năm. Đây cũng được xác định là nguyên nhân chính của bệnh lý ung thư phổi hiện nay. Các bác sĩ cho biết những bệnh nhân này chỉ bỏ thuốc khi biết mình đã mắc ung thư. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Khắc Tiềm, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Nội soi Robot, trưởng khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện ca Trung ương và bác sĩ Phạm Thị Lệ Quyên, Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
Thuốc lá liên quan đến ung thư phổi rất rõ ràng là được cơ chế cũng như các cái hoạt chất hóa học trong cái thuốc lá mà có liên quan đến ung thư thực nghiệm. Thì hiện nay với ở khoa chúng tôi cũng như các cái bệnh viện khác cũng thôi, thì tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi vào đây có từ 85 đến 90% là có liên quan đến thuốc lá. Như chúng ta đã biết đấy, thì trong khói thuốc lá thì các nhà khoa học người ta đã phân tích được ra một chất, đó là 3,4-benzopyrene, là một chất mà gây ung thư thực nghiệm rất rõ ràng và rất cao. Ngoài ra trong cái khói thuốc lá người ta cũng phân tích đến có từ 2.500 đến 400 các hoạt chất hóa học mà gây độc hại khác nhau.
Ở trong khói thuốc lá thì cũng có cái hàm lượng khí CO rất là cao, và đây là một cái chất khí mà nó gây ra cái tình, nó sẽ gắn cạnh tranh với lại cái phân tử hemoglobin ở hồng cầu, là cái phân tử giúp vận chuyển oxy cho cơ thể. Vì vậy mà khi mà hút thuốc lá, cái nồng độ khói CO cao nó sẽ dẫn đến cái tình trạng thiếu oxy các cái cơ quan tổ chức, và đây cũng là những nguyên nhân mà hàng đầu dẫn đến cái tình trạng là xơ vữa mạch máu, làm tăng các nguy cơ bệnh lý tim mạch.
Bên cạnh tác hại về sức khỏe như gây bệnh ung thư tim mạch, các vấn đề về hô hấp, sử dụng thuốc lá còn gây tổn thất về kinh tế đối với các cá nhân, gia đình và xã hội. Các tổn thất này bao gồm chi tiêu cho hút thuốc, chi phí khám, điều trị bệnh liên quan đến hút thuốc, giảm sút mất khả năng lao động vì ốm đau và tử vong sớm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thuốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm, trong đó có 1 triệu ca tử vong do hút thuốc thụ động. Hệ lụy từ thuốc lá chiếm khoảng 14% số tử vong hàng năm trên toàn cầu. 7 người tử vong thì 1 người là do thuốc lá. Tại Việt Nam, có ít nhất 40.000 người đã bị thuốc lá lấy đi sinh mạng mỗi năm. Ông Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia phòng chống bệnh không lây nhiễm, Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho rằng Việt Nam cũng nên bổ sung thuế tuyệt đối để giảm bớt sự sẵn có của thuốc lá giá rẻ, hạn chế việc thanh thiếu niên dễ dàng tiếp cận và bắt đầu hút thuốc.
Tổ chức Thế giới thì cũng khuyến cáo là cái biện pháp thuế và giá là biện pháp mà nó hiệu quả nhất và nhanh nhất để giảm sử dụng thuốc lá, và cũng đã tính được là nếu như các chính phủ mà khi mà tăng thuế để mà giá nó tăng 10% thì tiêu dùng nó sẽ giảm khoảng 4-5%. Ở các nước phát triển thì giảm ít hơn, ở các nước đang phát triển thì sẽ giảm nhiều hơn khoảng 5%.
Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm nay, WHO lựa chọn chủ đề "Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá" nhằm kêu gọi các quốc gia thúc đẩy hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe, kinh tế, môi trường, an ninh lương thực và dinh dưỡng. Đề cập đến mối liên hệ giữa sử dụng, trồng cây thuốc lá và đói nghèo, kêu gọi bỏ thuốc lá để tăng chi cho thực phẩm.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Trong thông báo mới nhất đưa ra hôm nay, Triều Tiên cho biết nước này sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên vào tháng 6 tới. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định bất kỳ vụ phóng vệ tinh nào của Triều Tiên đều sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Để phóng một vệ tinh vào không gian, Triều Tiên sẽ phải sử dụng công nghệ tên lửa tầm xa vốn đã bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Sáng nay, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F từ trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền mang theo tàu vũ trụ Thần Châu 16. Trong nhóm 3 phi hành gia trên tàu Thần Châu 16, lần đầu tiên có sự tham gia của một phi hành gia dân sự. Thần Châu 16 sẽ tiến hành nghiên cứu chuyên sâu kéo dài 5 tháng trên trạm Thiên Cung. Chuyến bay của tàu Thần Châu đã được đánh giá là bước tiến mới của Trung Quốc trên con đường trở thành một cường quốc không gian.
Hôm nay, Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận phòng thủ chung kéo dài 3 ngày đối với các đảo thuộc khu vực biên giới phía tây của nước này. Cuộc tập trận kéo dài 3 ngày này diễn ra tại các đảo biên giới ở Hoàng Hải trong bối cảnh Triều Tiên công bố kế hoạch phóng vệ tinh giám sát quân sự đầu tiên vào tháng tới. Một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết Seoul tăng cường giám sát trong thời gian tiến hành cuộc tập trận này.
Đã có 9 người đã bị thương trong vụ xả súng xảy ra sáng nay, ngày 30 tháng 5 theo giờ Việt Nam, tại lối đi bộ dọc bãi biển Hollywood thuộc bang Florida của Mỹ. Vụ việc đã khiến nhiều du khách đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ tưởng niệm tại đây hoảng loạn. Các nạn nhân trúng đạn bao gồm 4 trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 17 và 5 người từ 25 đến 65 tuổi. Một số người đã được đưa tới bệnh viện, một trường hợp đã được phẫu thuật, những người còn lại sức khỏe hiện ổn định. Vụ xả súng xảy ra sau một cuộc ẩu đả, cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng và đang truy tìm các nghi phạm khác.
Thời gian qua, bộ phim truyền hình Hàn Quốc về đề tài bắt nạt học đường Glory đã làm khuynh đảo dư luận với câu chuyện quen thuộc mà không ít học sinh nước này đã từng gặp phải hay chứng kiến. Sức lan tỏa của bộ phim đã tiếp sức mạnh cho sự ra đời của Hapok Me Too, phong trào vạch trần bạo lực học đường Hàn Quốc. Rất nhiều tiếng nói cất lên, không chỉ là lời tố cáo mà còn mang theo hy vọng chấm dứt vấn nạn nhức nhối này.
Bản tin thể thao.
Theo kết quả bốc thăm chia bảng các đội tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Philippines và Lào, chủ nhà Thái Lan ở bảng A cùng với Campuchia, Brunei và Myanmar. Trong khi đó, bảng B sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Timor-Leste, Malaysia và Indonesia. Giải vô địch U23 Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 năm 2023 tại Thái Lan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Ba đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong các bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Giải vô địch U23 Đông Nam Á sẽ khởi tranh từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 tại Thái Lan. Nhằm xây dựng lực lượng hướng tới các mục tiêu quan trọng trong tương lai, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải với thành phần chủ lực là các cầu thủ thuộc lứa tuổi U20. Câu lạc bộ Chelsea thông báo huấn luyện viên Mauricio Pochettino sẽ dẫn dắt đội bóng này thay huấn luyện viên tạm quyền Frank Lampard ngay sau khi mùa giải vừa kết thúc. Hợp đồng của vị chiến lược gia người Argentina với The Blue có thời hạn 2 năm, kèm theo điều khoản tùy chọn gia hạn 1 năm. Theo thông tin của câu lạc bộ, huấn luyện viên Pochettino dự kiến sẽ nhận lương khoảng 7,5 triệu bảng mỗi mùa tại sân Stamford Bridge, mức thu nhập cao thứ 5 dành cho những huấn luyện viên ở giải đấu ngoại hạng Anh. Sự xuất hiện của Pochettino ít nhiều mang lại sự lạc quan cho các cổ động viên Chelsea sau mùa giải thất bại vừa qua. The Blue trắng tay và thậm chí còn xếp thứ 12 trên 20 tại Premier League, một trong những thành tích tệ nhất lịch sử của đội bóng. Huấn luyện viên Pochettino sẽ bắt tay vào công việc huấn luyện ở Chelsea từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Nhiệm vụ của ông là vực dậy câu lạc bộ, giành suất tham dự Champions League ở mùa giải sau. Vòng mở màn giải quần vợt Pháp mở rộng, Novak Djokovic đã có khởi đầu thuận lợi trước tay vợt hạng 114 ATP là Alexander Kovacevic. Ở set đấu đầu tiên, Nole dễ dàng giành thắng lợi với tỷ số 6-3. Sang set 2, tay vợt hạt giống số 3 chơi hay hơn khi bẻ thành công các game ra bóng của đối thủ và đi tới chiến thắng 6-2. Ở set 3 quyết định, Kovacevic đã giành được những break đầu tiên và đưa trận đấu vào loạt tie break. Tuy nhiên, tay vợt người Mỹ đã không thể làm nên bất ngờ và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 6-7. Thắng chung cuộc 3-0, Novak Djokovic vào vòng 2 gặp đối thủ là Marston Vucevic. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Carlos Alcaraz chạm trán đối thủ Flavio Cobolli. Tay vợt số 1 thế giới nhanh chóng cho thấy sự vượt trội của mình khi thắng 6-0 ở set mở màn. Alcaraz tiếp tục thi đấu lấn lướt và thắng tiếp 2 set sau với các tỷ số lần lượt là 6-2 và 7-6 để hoàn tất thắng lợi 3-0, qua đó giành quyền vào vòng 2 gặp Daniel Taro.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 31 tháng 5 năm 2023. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.